Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng bước vào không khí thờ phượng với chúng tôi.
Phán truyền bên Chúa Cha quay quần thân ai trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành y như lúc xưa ngài từng phán truyền bên Chúa Cha quay quần với nhau. Nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau, ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng, bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn bên Chúa Cha tràn hòa thân ai. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này, lời dạy chân tình từng ngày trong đời ghi khắc ngân ngàn thu. Tâm tư chúng ta hòa nhịp cảm thông, mong sao thánh bên Chúa Cha quay quần thân ai trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành y như lúc xưa ngài từng phán truyền bên Chúa Cha quay quần với nhau. Nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau, ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng, bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn bên Chúa Cha tràn hòa thân ai. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này, lời dạy chân tình từng ngày trong đời ghi khắc ơn ngàn thu.
Xin đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Ê-sai, chương thứ 55. Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước, và người không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Này ta đã lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Này ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chẳng hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi. Vì cớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và Đấng Thánh của Israel là Đấng đã làm vinh hiển ngươi. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Phả như mưa và tuyết xuống từ trên trời, và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống không, nhưng chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ ra đi vui vẻ, được đưa đi trong bình an. Trước mặt các ngươi núi và đồi sẽ trồi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt.
Thank you.
Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Giờ này chúng con thành tâm đến trước mặt Chúa. Xin Chúa thương xót tha thứ những lỗi lầm của chúng con và cho chúng con được đến với Ngài trong một tâm thần đổi mới, sẵn sàng được Thần Linh Chúa cảm hóa, làm theo những lời mà Chúa dạy chúng con hôm nay qua lời Kinh Thánh mà chúng con sẽ học. Xin Chúa thăm viếng mỗi chúng con là các anh chị em đang nghe đài hôm nay, cũng như tất cả những người đang đứng lên giao chuyện danh Chúa trên khắp dải đất Việt Nam của chúng con, cho mỗi người được đầy thần quyền của Chúa và mỗi tâm hồn được mở ra để đón nhận ân phúc của Ngài. Xin Chúa cũng ban cho ngày hôm nay trở thành một ngày có nhiều người Việt Nam của chúng con, đồng bào của chúng con được đến tin nhận Chúa. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn lành cho dân tộc chúng con và cho có vô số người được đến tin nhận Chúa, biết đến danh Chúa Giêsu và được cứu. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay là bài thứ 12 trong loạt bài nghiên cứu lá thư của Phao-lô gửi cho các tín hữu tại thành phố Philip. Hôm nay chúng ta sẽ đọc Philip chương thứ 4 từ câu 10 cho đến câu 14 và đề tài là sức mạnh trong Chúa Giê-xu. Tôi được rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi đâu, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dù no hay đói, dù dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi trong cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện lành. Đó là Philip chương 4 từ câu 10 cho đến câu 14. Người ta nhận thấy rằng giới trẻ ngày nay ít kiên nhẫn hơn các thế hệ đi trước. Và người phương Tây dường như không kiên nhẫn cho bằng người Á Đông. Người Việt chúng ta vẫn tự hào là chịu đựng rất giỏi, nhất là qua bao nhiêu hoàn cảnh mà vẫn tồn tại, sống trong xã hội nào dường như cũng thích hợp. Ngày xưa triết học Tây phương nổi tiếng là phái khắc kỷ Stoicism, chủ trương tu dưỡng cho được khôn ngoan, can đảm, công chính và ôn hòa. Phái này rất tự hào vì đã dùng ý chí mà vượt được mọi gian khổ trong đời. Sư đồ Phao-lô trình bày trong khúc kinh thánh này một triết lý sống hơn hẳn phái khắc kỷ, và chúng ta ai cũng có thể làm được. Ta nói đến bối cảnh của câu chuyện. Lúc đó sư đồ Phao-lô đang bị tù ở thành phố La Mã lâu ngày và rất là thiếu thốn. Các tín hữu thuộc về thành phố Philip dù thương mến ông nhưng ở cách xa trên 1.000 cây số, cách biển thuộc về Macedon, tức là Hy Lạp ngày nay, nên đã chờ đợi một thời gian lâu mới tiếp tế lương thực cho ông được. Phao-lô cảm ơn họ, nhưng đồng thời cũng cho biết rằng ông vẫn nhờ Chúa chịu đựng được dù thiếu thốn và rất là khó khăn. Thái độ hay triết lý sống của Phao-lô: rất vui mừng trong Chúa. Làm sao sứ đồ Phao-lô có thể nói như vậy được? Ông nói rằng tôi được rất vui mừng trong Chúa. Có hai lý do. Thứ nhất là hết lòng tin ở sự tiếp trợ của Chúa. Và thứ hai, biết rằng anh em quan tâm đến và gửi tặng vật cho mình. Họ chờ cơ hội để thực hiện, chứ không bỏ qua vì khó khăn. Những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn cũng nên noi gương sứ đồ Phao-lô ở các điểm kiên nhẫn, chờ đợi và tin cậy nơi Chúa. Trong câu 11 và 12, ta thấy có những điểm sau đây. Phao-lô viết, không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dù no hay đói, dù dư hay thiếu, cũng được. Trong hai câu thánh kinh này có ba điểm. Thứ nhất là, sứ đồ Phao-lô không có thói quen than phiền hay nói về hoàn cảnh của mình cho người khác. Ông sống trong ngục tù không phải vì phạm pháp mà bị vu oan. Ông không mắc một tội nào cả. Nhưng sứ đồ Phao-lô chưa bao giờ than phiền hay buồn bã. Nhiều người ngày nay tin Chúa mà hễ gặp nhau là than phiền về hoàn cảnh của mình. Như vậy là phụ ơn Chúa và không tin cậy Ngài. Ta nên noi gương sứ đồ Phao-lô, giao phó mọi điều cho Chúa, tin cậy và yên lặng chờ đợi Ngài. Thứ hai, sứ đồ Phao-lô đã tập sống trong mọi hoàn cảnh. Chữ quan trọng trong câu này là tập. Chúng ta cần phải học tập và thực tập, vì bẩm sinh không ai chịu nổi mọi khó khăn trong đời. Tập nghĩa là chấp nhận hoàn cảnh, không tìm cách thoát ra, nhưng kiên nhẫn, chịu đựng và có thái độ làm chủ tình thế. Thứ ba là tập sống thỏa lòng. Muốn sống vui, sống mạnh thì phải tập thỏa lòng. Thỏa lòng có nghĩa là nhận định rằng vật chất không phải là then chốt. Có nhiều thì không tham lam hơn, mà hễ đủ thì an phận. Dành mọi nỗ lực về việc tiến tới trong tâm linh, trong việc biết Chúa nhiều hơn. Thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, nơi chốn, dù là nghèo hèn hay được sang giàu. Nói như vậy không có nghĩa là ta không bao giờ chịu tiến thân hay kiếm việc tốt hơn. Thỏa lòng có nghĩa là không than trách và không tham lam. Trong đời có người giàu, người nghèo và những người thỏa lòng trong đức tin. Chúng ta mong rằng tất cả mọi người đều được thỏa lòng trong niềm tin đặt nơi Chúa. Trong câu 13, Phaolô có nêu lên một câu mà có thể làm châm ngôn cho chúng ta tất cả. Đó là: tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Phái khắc kỷ Hy Lạp chủ trương khôn ngoan, can đảm, công chính và tự chế vì kiêu căng, tự mãn. Sứ đồ Phaolô thì chủ trương thỏa lòng trong niềm tin. Người tin Chúa không tự mãn, nghĩa là cho mình là hay là giỏi, can đảm, nhưng thắng được mọi hoàn cảnh, mọi trở lực nhờ vào sức mạnh nơi Chúa. Một đằng là vì kiêu hãnh mà sống, một đằng là vì đức tin mà vững mạnh. Trong câu 13, sứ đồ Phaolô giới hạn rõ những việc mà ông có thể làm được. Ông đang ở tù, vì thế chịu đựng hoàn cảnh là việc khó hơn cả. Ông chỉ nhờ Chúa mới có sức, mới có thể chịu đựng được. Nhưng dù vậy, sứ đồ Phaolô nói trong câu 14, nhưng anh em giúp tôi trong cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện lành cho tôi. Phaolô không phải là người có đức tin nơi Chúa cực đoan đến nỗi coi thường tình thương của con người. Ông rất cảm kích tấm lòng của các tín hữu Philip và nhận quà tặng của họ với lòng biết ơn. Chúa dùng rất nhiều người để giúp ta trong hoàn cảnh sống của ta. Ta cảm ơn Chúa mà nhận lãnh những cuộc trợ giúp này. Ta đi đến bài học qua khúc Kinh Thánh này. Trong đời này tiếng than trách rất nhiều, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Người tin Chúa phải thay đổi thái độ bằng cách sống tích cực, nghĩa là tin Chúa hết lòng và bằng lòng với cuộc sống Chúa đã đưa đến cho mình. Thứ hai, ta nên nghĩ đến những người thiếu thốn hơn ta để cứu giúp, vì xa hay gần, lúc nào ta cũng có những người như vậy. Có thể cho mà không thương, nhưng không thể thương mà không cho được. Khi ta cho, ta sẽ được thêm và sẽ chẳng bao giờ thiếu thốn đâu. Thứ ba, ta hãy tập sống thỏa lòng trong đức tin để kinh nghiệm đức thành tín của Chúa. Đây là một điều ta cần bồi dưỡng, nhắc nhở mình mỗi ngày. Và cuối cùng, thứ tư, nên xác nhận rõ nguồn sức mạnh của mình trong đời sống, cá nhân, gia đình, nơi làm việc và ngay cả trong hội thánh. Hãy áp dụng câu, tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi.
Ngài biết rõ mỗi nhu cầu
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác,
vì ngôi nước quy quyền bình hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.